Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9, từ câu 9 đến câu 13. Khi ấy, Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Matthew đang ngồi ở đó. Người bảo ông, anh hãy theo tôi. Ông đứng dậy đi theo người. Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến cùng ăn với người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ người rằng, tại sao thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và phân tội lỗi? Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói, người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy quỳ học cho biết ý nghĩa của câu này, ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lợi tới. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Thánh sự Matthew sinh vắng tại Capernaum là con của ông Alphê. Ngài đã bỏ tiền để mua chuộc người La Mã, để mua quyền được thu thuế chính những người đồng hương Do Thái. Cho nên, những người thu thuế thường bị khinh miệt như người phản bội dân Do Thái. Người Pharisêu coi họ là hạng tội lỗi. Khi Đức Giêsu trên đường đi từ một thành phố cảng nằm giáp biển miền Peria, Ngài đi ngang qua chỗ ông đang làm việc. Ngài bảo ông, anh hãy theo tôi. Ông bỏ tất cả đứng dậy đi theo Ngài. Matthew đã cùng với nhóm 12 sống bên Đức Giêsu trong 3 năm khi người đi rao giảng. Truyền thống tin rằng Matthew đã viết phúc âm thứ nhất. Trong Tân Ước không có đoạn nào nói về Thánh sự Matthew. Truyền thống đã kể lại rằng Thánh sự Matthew đã chịu tử đạo trên đường đi rao giảng từ xứ Ba Tư. Quý ông bà và anh chị em thân mến, qua việc Chúa Giêsu kêu gọi người thu thuế tội lỗi Matthew đã cho chúng ta một niềm hy vọng. Đó là mầu nhiệm tình Chúa thương xót vượt xa trên các quan niệm đạo đức mà nhân loại vốn thường đưa ra những định chế hay ranh giới làm giới hạn tình thương xót vô biên của người. Tình cha của Thiên Chúa vượt xa trên cả sức tưởng tượng của con người. Thật vậy, tư tưởng của ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối của các ngươi không phải là đường lối của ta, sấm ngôn của Đức Chúa. Isaiah chương 55 câu 8. Nên nhờ đó, ân sủng ân ban cho con người không những đợi được cứu độ, mà còn trao tặng cả niềm hy vọng lớn lao, có cơ hội cho tội nhân trở thành thánh nhân, những kẻ thật tầm thường, bé mọn, tội lỗi, lại có thể vươn lên trên đường thánh thiện, chiếm hữu được vinh quang vĩnh hằng, song hành với những linh hồn công chính. Bởi lẽ tình thương xót của Thiên Chúa thật vô biên, tình thương xót bao la kỳ vĩ vô biên ấy được thể hiện qua mối tình phụ tử đã được Thánh Kinh ghi lại từ ngàn xưa. Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình hay chẳng thương đứa con của mình đã mang nặng nề đâu? Cho dù nó có quên đi nữa, thì ta sẽ chẳng quên ngươi bao giờ. Hãy xem, ta đã ghi khắc ngươi trong lòng bàn tay ta. Isaiah chương 49, câu 15 đến câu 16. Đấng là Cha hàng hữu đã ghi khắc miên viễn con mình vào đôi bàn tay nhân hậu và thương xót vô biên. Bàn tay nhân ấy lạ lùng ấy dùng quyền năng kéo con người ra từ chốn hư vô bằng cách liền ngay tạo dựng cho chúng ta có một hình hài thể xác, có thể thông linh với linh hồn, là một phần yếu tính của chính bản thể thiên liêng hằng hữu của người. Sau đó còn đưa chúng ta từ phận người xa ngã, phận người đã nhiễm tội truyền, làm đánh mất ân sủng công chính từ thở ban đầu, đến bị tước lột trần truồng ân sủng. Nhưng bây giờ chúng ta đã được con một của người chuộc lại bằng giá máu vô lượng vô biên, hầu nâng chúng ta lên địa vị con Thiên Chúa, địa vị còn cao hơn bậc sủng ân công chính buổi ban đầu. Con Thiên Chúa, một phẩm chức cao trọng vượt quá trên thân phận loài thụ tạo, mà công nghiệp của con người dù có to lớn đến đâu cũng không thể nào trao đổi được. Tình Cha vô biên của Thiên Chúa đặc biệt ân ban cho những kẻ người thương xót, một tình thương xót vô cùng vĩ đại cách nhưng không. Có lẽ chỉ một mình Đức Giê-xu biết tại sao Ngài lại tuyển chọn Mát-theo trong số đám đông có mặt tại đó, và cũng chỉ một mình Mát-theo mới có thể cho chúng ta biết là Ngài đã nhận thấy điểm gì nơi Đức Giê-xu đến nỗi ông đã lập tức rời bàn thu thế để đi theo Chúa ngay. Nhưng một điều chúng ta có thể suy luận ra nhờ tự hỏi, có tâm hồn nào cả đời sống chìm đắm trong tội lỗi lại đột nhiên đứng dậy đi theo người, từ bỏ cuộc sống giàu sang phú quý? Nếu trước đó tâm hồn người đó không từng âm ỉ thai nghén lòng ăn năn hối cải và âm thầm dõi theo bước chân rao giảng của Đức Giê-xu, nếu không vì yêu mến người ấy cách sâu xa, yêu mến thật chân thành, phải chân nhận mà nói rằng tình yêu mến ấy còn lớn hơn cả yêu chính bản thân mình nữa, nên Thánh sự Mát-theo đã được phúc tử đạo. Thán phục thay đức tin của một người thu thế tội lỗi đã có lòng hối cải, dù lòng hối cải này có thể đã từng sôi nổi giặc diều như sóng vỗ, nhưng có lúc lại tan biến dở dàng tựa bột sóng trùng khơi. Nhưng liệu những người tự xem mình thánh thiện, công chính, sống được niềm tin như thế trong mọi hoàn cảnh Chúa ban phòng, trong những lúc cảm thấy mình đau khổ, buồn phiền hay thất vọng nhất, vẻ đẹp của linh hồn chân thành sám hối trước ngang Chúa Giê-xu, đấng có quyền tha tội, đấng mà không một ý nghĩ nào người không thấu suốt, chẳng một lời nào là bí ẩn đối với người, làm nên những khoảnh khắc thời gian hiền nhiệm ghi dấu ấn của lòng thương xót vô biên. Một tên thu thế vừa mới trở về trong ơn nghĩa Chúa, lại được người xót thương ban chứa chan hạnh phúc vĩnh hằng. Thần khí Chúa mở đường cho chúng ta, những tội nhân nặng nề có niềm hy vọng bước vào con đường ân sủng để nên thánh như Thánh sự Mát-theo. Chúng ta khao khát nên thánh, đường nên thánh của tội nhân, tức là bước vào lõi đường nên thánh nhỏ hèn vô danh vị, giống như tâm tình của ông Simon người Ky-re-nê phát đỡ thánh giá với Chúa, hay như nỗi lòng của bà Veronica can đảm xông đến lau mặt Chúa trước mặt quân dữ. Nên thánh trong những phút giây hiện tại bằng cách tích cực xây lên từ quá khứ đổ nát đời mình, khát mong an ủi Chúa Giê-xu khổ nạn, qua mọi bước đời sống đức tin. Chúng ta sống khao khát trở về với Chúa để bày tỏ tình yêu kính của một người con mà an ủi người. Ta muốn lòng nhân, chứ đâu cần lễ tế. Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta hôm nay, hãy lấy lòng nhân từ mà đối xử với nhau, đừng kết án nhau, đừng xua đuổi nhau, nhưng biết dùng tình yêu để cảm hóa nhau. Ai cũng có lầm lỗi, ai cũng có thiếu sót. Đôi khi chỉ vì hoàn cảnh mà sa ngã, phạm tội. Hãy giúp nhau làm lại cuộc đời. Hãy tạo cho nhau điều kiện môi trường tốt để tránh xa nghiệp tội. Hãy dùng tình thương để góp ý xây dựng cho nhau thay vì kết án nặng lời với nhau. Lạy Chúa, Chúa đã mở lượng từ bi khôn tả, chọn một người thu thới là Matthew làm tông đồ rao giảng tin mừng. Xin nhậm lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp, mà cho chúng con biết noi gương người, luôn hết tình gắn bó với Chúa Kitô là Thiên Chúa hàng sống, và xin cho chúng con cũng hăng say rao giảng tin mừng. Amen.
Tội lỗi con, Chúa đã biết. Tội lỗi con.
Yeah.
thành kính đêm nay xin được tới đây trong nhà cha phúc thầy. Tội lỗi con Chúa đã
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Xin tổng giám phận Sài Gòn. Hội đồng giám mục bắt đầu hội nghị thường niên kỳ 2 2023. Hội nghị thường niên kỳ 2 năm 2023 của Hội đồng Giám mục Việt Nam được tổ chức từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 9 năm 2023 tại Trung tâm Mục vụ Tổng giám sự Sài Gòn. Tối hôm 18 tháng 9, Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn, nguyên Tổng giám mục Tổng giám phận Hà Nội, cùng tất cả quý Đức Tổng giám mục và giám mục chủ chăm của 27 giáo phận đã quy tụ trước Chúa Giê-xu Thánh Thể để cầu nguyện và cử hành phụng vụ giờ kinh tối. Sáng ngày 19 tháng 9, Đức Tổng giám mục Du Sen Nguyễn Năng, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã chủ sự thánh lễ khai mạc và cùng với toàn thể Hội đồng Giám mục Việt Nam cầu xin ơn Chúa Thánh Thần. Đã có 4 phiên họp được diễn ra trong ngày làm việc đầu tiên của hội nghị, cùng với các cử hành phụng vụ các giờ kinh sáng, chiều và tối. Chúng ta cùng hiệp thông và cầu nguyện cho hội nghị của Hội đồng Giám mục Việt Nam diễn ra tốt đẹp trong tình yêu Thiên Chúa.
In Leuven, Vương quốc Bỉ, 4 giám mục Trung Quốc đến Bỉ, Hà Lan và Pháp để nối lại cộng tác. 4 giám mục Công giáo Trung Quốc đã đến Âu Châu để nối lại những tương quan cộng tác huynh đệ bị đình trệ trong thời đại dịch COVID-19. Hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng, truyền đi ngày 18 tháng 9 vừa qua cho biết, 4 giám mục đó là Đức cha Giuse Quách Kim Tài, giám mục giáo phận Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc, tân giám đốc đại chủ viện quốc gia ở Thẩm Dương, Đức cha Lưu Tân Hồng, giám mục An Duy, Đức cha Giuse Thôi Khánh Kỳ, giám mục Hán Khẩu, tỉnh Vũ Hán, Đức cha Bùi Quân Dân, giám mục giáo phận Thẩm Dương và có cha Đinh Dương thuộc giáo phận Trùng Khánh, Tháp Tùng. Các vị đến Bỉ theo lời mời của hội Cardinal VBS ở Leuven, một tổ chức được sự bảo trợ của tình dòng vừa sai thiết tâm Đức Mẹ, quen gọi là các cha dòng Skirt. Phái đoàn đã tới Leuven bên Bỉ ngày 7 tháng 9, bắt đầu cuộc viếng thăm một tuần lễ. Đoàn đã được cha Jerome Hendricks thừa sai, người bạn thân của giáo hội Công giáo tại Trung Quốc, cùng với các thành viên khác, cũng như các học giả về Trung Quốc đón tiếp. Trong những ngày lưu lại tại Bỉ, 4 giám mục Trung Quốc đã thực hiện một khóa huấn luyện ngắn cho các linh mục, tu sĩ và giáo dân đến từ Hoa Lục, cũng như tham gia các cuộc gặp gỡ tại trụ sở Hội Linh mục VBS và Học viện Trung Hoa để tìm kiếm những phương thức mới, hầu khởi động lại những trao đổi và khóa huấn luyện hợp tác với các giáo phận ở Trung Quốc. Phái đoàn giáo mục Hoa Lục đã được Đức Hồng Y Joseph de Kesen, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Bỉ, nguyên tổng giáo mục giáo phận Malines Bruxelles, tiếp kiến. Cuộc gặp gỡ kết thúc với thánh lễ đồng tế tại nhà nguyện tòa tổng giáo mục sở tại, với sự hiện diện của Đức Jean-Luc Terlinden, tân tổng giám mục thủ đô Vương quốc Bỉ. Sau nước Bỉ, bốn giám mục Trung Quốc còn sang Hòa Lan viếng thăm nhà mẹ của dòng ngôi lời ở Steyn. Sau đó, các vị sàn Pháp từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 9 để gặp gỡ các vị thuộc hội cửa sai Paris. Hội Cardinal Verbiès được tỉnh dòng cửa sai Skirt Trung Hoa thành lập năm 1982 với mục đích nghiên cứu học thuật, trao đổi văn hóa, đối thoại và cộng tác giữa các giáo hội, tham tiến đối thoại và cộng tác văn hóa với Trung Quốc và với giáo hội công giáo tại nước này. Hội cũng dẫn thân nghiên cứu học thuật cùng với các học viện ở Trung Quốc và Mỹ. Hội cộng tác với giáo hội tại Trung Quốc trong tinh thần huynh đệ Kitô và hiệp thông giữa các giáo hội địa phương. Cộng tác với Trung Quốc, hội này góp phần đào tạo các chuyên mục của giáo hội có việc giảng dạy tại các chủng viện, cấp học bổng và dẫn thân mục vụ và xã hội.
Xin giáo phận Vinh. Thánh lễ cam kết lần đầu của 197 thành viên tiên khởi thuộc Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Giá Vinh. Hôm 14 tháng 9 vừa qua, nhân dịp lễ suy tôn thánh giá, chị em hội dòng Mến Thánh Giá Vinh hân hoan mừng kính lễ tước hiệu của dòng với niềm vui hân hoan tạ ơn khi có 197 hội viên dâng lời cam kết tặng bước theo linh đạo Mến Thánh Giá theo quy chế của Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Giá Vinh. Đây được xem như hoa quả đầu mùa ngọt lành mà hội dòng và toàn thể gia quyến của các hội viên dâng lên Thiên Chúa để tiếp tục nối dài công trình cứu độ nhân loại qua việc bước theo sát Chúa Kitô trên đường thánh giá. Đúng 8 giờ, Đức cha Ăn Phong Nguyễn Hữu Long, giám mục giáo phận Vinh đã long trọng chủ sự thánh lễ cùng với sự hiện diện của quý cha và giám mục, quý cha giáo đại chủng viện Francisco Xavier, quý cha xứ của các hội viên và quý cha đồng tế khác. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Ăn Phong đã giúp cộng đoàn phụng vụ đi sâu vào ý nghĩa của thánh giá và hành động suy tôn thánh giá. Ngài nói, thánh giá là biểu tượng của đạo, thánh giá gắn liền với Chúa Giêsu, như lời thánh Phaolô đã xác quyết. Chúng tôi sao giảng một đấng Kitô chịu đóng đinh trên thập giá là sức mạnh của Thiên Chúa và là nguồn ơn cứu độ cho nhân loại. Việc suy tôn thánh giá chính là suy tôn Thiên Chúa, suy tôn tình yêu cứu độ. Đức cha nhấn mạnh rằng, nếu chúng ta tìm một thập giá không có Chúa Giêsu thì sẽ có nguy cơ gặp một thập giá không có Chúa Giêsu. Vì thế, mỗi người đừng xin thoát khỏi thập giá trong cuộc sống, mà phải biết xin ơn can đảm để có thể phát thập giá hàng ngày mà đi theo chân Chúa. Đồng thời, mỗi người cũng đừng nên chấp thập giá lên vai của nhau, nhưng biết sức chia và phát đỡ cho nhau. Để kết thúc bài giảng, Đức cha gói gọn thông điệp của nghi lễ suy tôn thánh giá đến với các nữ tu Mến Thánh Giá Vinh và các anh chị trong Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Giá Vinh với lời mời gọi: hãy say mê thập giá Đức Kitô. Sau phần phụng vụ lời Chúa, Đức cha Ăn Phong chủ sự nghi thức cam kết tặng cho 197 hội viên trước sự hiện diện của chị tổng phụ trách Maria Nguyễn Thị Nga. Cuối thánh lễ, một vị đại diện cho các hội viên vừa dâng lời cam kết bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc tới Đức cha, quý cha và toàn thể nữ tu trong hội dòng Mến Thánh Giá Vinh đã mở cho các anh chị em một lối thiên đi thẳng đến mầu nhiệm trung tâm của đời sống đức tin. Để rồi, với lời cam kết hôm nay, anh chị em sẽ có thể đóng góp phần mình cách tích cực hơn vào sứ mạng truyền thông tinh thần tin mừng đến cho mọi người xung quanh. Niềm vui của bữa tiệc thánh thể được kéo dài qua bữa ăn huynh đệ trước tiền sảnh ngôi nhà mới của hội dòng ngay sau thánh lễ.
Tin Marseille, Pháp Quốc. Đức Thánh Cha sẽ gặp một số di dân tại Pháp. Trong cuộc viếng thăm tại thành phố Marseille, tỉnh Pháp vào cuối tuần này, Đức Thánh Cha Francisco sẽ gặp gỡ một số dân nhập cư đến Pháp qua đường Briançon ở núi Alm, giáp giới với nước Ý. Đức Hồng Y Jean-Marc Avelin, Tổng đốc Giáo phận Marseille, cho biết như trên trong cuộc họp báo hôm Chủ nhật 27 tháng 9 vừa qua để trình bày các cuộc gặp gỡ Địa Trung Hải khai diễn của ngày 17 tháng 9 và sẽ được Đức Thánh Cha bế mạc vào ngày 23 tháng 9 này. Đức Học Y cho biết, cuộc gặp gỡ những người di dân sẽ diễn ra chiều thứ Sáu, ngày 22 tháng 9, khi Đức Thánh Cha đến đài tưởng niệm những người hàng hải và di dân chết trong biển để mặc niệm. Trong dịp này, Ngài cũng sẽ gặp các hiệp hội dấn thân cứu giúp những người di dân trên biển cả và trên vùng núi, đặc biệt là tại vùng Priangson. Thị trấn này có khoảng 12.000 dân cư, là nơi những người di dân từ Ý tìm cách lén vào Pháp, tránh thoát sự kiểm soát của cảnh sát Pháp. Họ tiến qua những con đường núi ở cao độ, nguy hiểm để qua biên giới. Đó là con đường rất khó khăn vì nhiệt độ xuống rất thấp. Trong cuộc gặp gỡ, những người di dân đã trải qua con đường đó sẽ kể lại cho Đức Thánh Cha hoàn cảnh sống khó khăn của họ.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến dòng cầu nguyện cho ơn gọi. Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các tu sĩ hai dòng tu chuyên cầu cho ơn gọi, ngành nam và ngành nữ, hăng say sống đời cầu nguyện, xin Chúa sai nhiều thợ gặt đến làm việc trong mùa gặt của Chúa. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến các tham dự viên cuộc gặp gỡ do dòng cầu cho ơn gọi thánh tâm Chúa Giêsu và ngành nữ là dòng nữ tử lòng nhiệt thành Thiên Chúa. Cả hai dòng đều do thánh Annibale di Francia, người thành Messina nằm Ý thành lập. Các tu sĩ hai dòng tham gia các cuộc gặp gỡ để suy tư và làm việc về hành trình của dòng dưới ánh sáng hai tổng tu nghị. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhận xét rằng kinh nguyện là nét chính trong cuộc đời của thánh Annibale di Francia, ơn gọi của thánh nhân bất ngờ không thể cưỡng lại được và rất chắc chắn, như ngài đã làm chính, trở nên tỏ tường trong lúc thánh nhân cầu nguyện trước mình Thánh Chúa. Tại đó, ngài được soi sáng về việc cầu nguyện cho ơn gọi. Thực vậy, khi ta sẵn sàng, ngoan ngoãn và khiêm tốn trước mặt Chúa, chúng ta dễ nhận được sự hiểu biết đặc biệt về ý nghĩa cuộc đời mình. Chính khi kiên trì trung thành cầu nguyện, đặc biệt trong sự thờ lạy Chúa, mà tất cả được hòa hợp, chúng ta thấy rõ hơn những mục tiêu, tìm được nơi Chúa sức mạnh và ánh sáng để thực hiện các mục tiêu ấy theo kế hoạch của Chúa. Nếu không cầu nguyện, thì ta không đứng vững và không biết mình đi đâu. Vì thế, thật là quan trọng khi có một cuộc đối thoại kéo dài với Chúa mỗi ngày và cầu khẩn Chúa trước mỗi lúc quan trọng, mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi quyết định. Đức Thánh Cha nhắc nhở các nam nữ tu sĩ dòng cầu cho ơn gọi rằng, chính từ kinh nguyện là linh hồn của mọi hoạt động xông đồ và bác ái của đấng sáng lập, đã nảy sinh các dòng của anh chị em. Trước tiên là dòng nữ tử lòng nhiệt thành Thiên Chúa, rồi đến các nam tu sĩ dòng cầu nguyện ơn gọi thánh tâm Chúa Giêsu. Anh chị em được sinh ra từ đôi bàn tay chấp lại của một vị thánh, đã thánh hiến anh chị em cho Chúa Kitô với kinh nguyện của người. Đức Thánh Cha kết luận, vậy anh chị em hãy trở thành những chuyên gia về Thiên Chúa, không phải như những học giả về kỹ năng, thống kê và lý thuyết về Chúa, cho bằng về sự khôn ngoan được chín mùi, nhờ quỳ gối cầu nguyện và sau đó bằng những đôi tay. Nghĩa là anh chị em hãy trở thành những chuyên gia về nghệ thuật cầu nguyện và bác ái, đôi bàn tay chắp lại trước Thiên Chúa và giơ ra cho tha nhân. Đó chính là sứ mạng của anh chị em. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến tân đại sứ Nga cạnh tòa thánh. Sáng ngày 18 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến tân đại sứ Liên bang Nga cạnh tòa thánh, ông Ivan Sontanovsky, đến trình thư ủy nhiệm. Đại sứ Sontanovsky, năm nay 68 tuổi, ông đã từng phục vụ tại tòa tổng lãnh sự Nga ở Karachi, Pakistan và Calcutta, Ấn Độ, đại sứ quán Nga ở New Delhi và đại diện thường trực cạnh Tổ chức An ninh và Cộng tác Âu Châu, OSCE. Sau đó, ông làm phó đại diện thường trực cạnh tổ chức NATO, sau cùng làm đại diện Nga tại Hội đồng Âu Châu, từ năm 2015 đến năm 2022, là năm Liên bang Nga bị trục xuất khỏi hội đồng này sau khi xâm chiếm Ukraine. Theo báo chí, tân đại sứ Nga cạnh tòa thánh kể với hãng tin Novosti của Nga rằng, trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng gặp lại giáo chủ chính thống Nga, Đức Thượng phụ Kirill. Ngài nồng nhiệt nhắc lại cuộc gặp gỡ với Đức Kirill ở La Habana, thủ đô Cuba, và hy vọng đó không phải là cuộc gặp gỡ cuối cùng. Tân đại sứ Nga đã chuyển lời chào thăm của Đức Thượng phụ tới Đức Thánh Cha. Hồi cuối tháng 6 năm nay, Đức Thượng phụ Kirill đã tiếp kiến Đức Hồng y Matteo Zuppi, đặc phái viên của Đức Thánh Cha đến Moscow để thi hành sứ vụ góp phần kiến tạo hòa bình. Đức Tổng giám mục Antonio, chủ tịch Hội đồng ngoại vụ Tòa Thượng phụ chính thống Nga, nhận định rằng những trao đổi giữa Đức Giáo Hoàng và Đức Kirill trong tình trạng khó khăn hiện nay của thế giới có thể là quan trọng và hữu ích, nhưng một cuộc gặp gỡ phải được chuẩn bị nghiêm túc trước đó, như đã xảy ra tại La Habana. Vì thế, một tuyên ngôn chung phải là một văn kiện quan trọng và có hiệu năng.
Mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Chị em thân mến, khi sống trong một tập thể, một cộng đồng, những dư luận của xã hội và tập thể sẽ ít nhiều gây ảnh hưởng đến suy nghĩ và quyết định của các cá nhân. Người ta đã làm một thí nghiệm về sự ảnh hưởng này như sau. Người ta nhốt 4 con khỉ trong một phòng, mỗi ngày cho ăn rất ít. Vài ngày sau, khi chúng bắt đầu đói, người ta đưa chúng đến một căn phòng khác. Ở căn phòng mới này, họ treo một nải chuối trên kệ và lắp đặt một thiết bị. Khi chạm vào nải chuối, sẽ tự động dội nước nóng xuống. Một trong 4 con khỉ vừa thấy nải chuối đã vội vàng leo lên kệ để lấy chuối ăn. Nhưng khi nó vừa với tay chạm trái chuối, thì bị nước nóng dội vào làm bị thương. 3 con khỉ khác cũng lần lượt nhảy lên, thì cũng đều bị bỏng bởi gáo nước nóng gần đó dội xuống. Cả 4 con lồng lộn la hét vì vừa đói lại vừa đau. Vài hôm sau, người ta cho một con khỉ nữa vào phòng này. Khi con khỉ mới này chuẩn bị nhảy lên để lấy chuối, thì cả 4 con khỉ kia đều xông đến ngăn nó lại và báo cho nó biết có nguy hiểm. Thế là con khỉ này cũng không dám mạo hiểm. Ngày hôm sau, người ta đưa cả 5 con khỉ trở về căn phòng cũ và treo một nải chuối ở đó, nhưng không lắp thiết bị dội nước nóng. Những con khỉ này nhìn nải chuối thèm thuồng, nhưng không con nào dám nhảy lên lấy. Dù không hề có thiết bị dội nước nóng nữa. Sau đó, người ta lại cho thêm một con khỉ mới vào. Con khỉ này cũng định nhảy lên bẻ chuối, thì bị không những bốn con khỉ bị bỏng trước đó, và cả con khỉ mới chưa bị bỏng, đều xông tới ngăn cản, và chỉ cho nó xem những vết bỏng trên người, do nhảy lên hái chuối. Con khỉ mới nghe theo lời những con kia, và thế là nó cũng không được thưởng thức trái chuối nào. Quý ông bà và anh chị em thân mến, dư luận là vấn đề rất phổ biến trong đời sống cá nhân và đời sống chung của tập thể và xã hội. Về mặt ý nghĩa, dư luận là một hiện tượng tâm lý bắt nguồn từ những phán đoán, bình luận và sự đánh giá của một nhóm người, kèm theo thái độ cảm xúc nhất định, được người này truyền tới người kia, từ nhóm này truyền sang nhóm khác. Thí nghiệm về những chú khỉ và nải chuối đã diễn tả được đặc tính của dư luận. Kinh nghiệm về chuyện hái chuối ở nải chuối treo trong phòng thì bị bỏng đã tạo nên cảm giác sợ hãi và suy nghĩ không tốt của cả bầy khỉ đối với nải chuối. Suy nghĩ và cảm giác đó được chúng truyền cho nhau nghe và hình thành dư luận mạnh mẽ, đến mức những con khỉ mới đến, chưa hề có kinh nghiệm về điều đó, cũng cảm thấy sợ hãi và muốn tránh né nải chuối. Trong cuộc sống hàng ngày, dư luận chi phối rất lớn đến các mối tương quan và những quyết định của chúng ta. Khi nghe quá nhiều người chê bai một món đồ, chúng ta cũng cảm thấy không hứng thú với món đồ đó. Thấy người ta phàn nàn về một người, chúng ta cũng cảm thấy dè dặt trong việc xây dựng tương quan với người đó. Hôm nay, cùng với giáo hội, chúng ta long trọng mừng lễ kính thánh Matthew tông đồ. Thể gọi Matthew là vị tông đồ được Chúa Giêsu gọi từ giữa những dư luận. Là một người thu thuế, nên trong dư luận của xã hội Do Thái đương thời, Matthew là một người tội lỗi. Chắc chắn Chúa Giêsu biết rõ điều đó. Tuy nhiên, người đã vượt qua dư luận để kêu gọi Matthew đi theo người. Nếu như bọn thu thuế và quân tội lỗi là đối tượng mà dư luận của xã hội lên án, chê trách và loại trừ, thì những đối tượng đó lại ở trong lòng thương xót của Chúa Giêsu, được gặp gỡ thân tình và đồng bàn với Chúa. Lời mời gọi thân tình và thái độ khẳng khái, can đảm vượt qua dư luận của Chúa Giêsu đã làm rung động trái tim của người thu thuế, và ông đã đứng dậy đi theo người ngay lập tức và không do dự. Ước gì chúng ta học được nơi Chúa sự kiên định trong yêu thương trước những dư luận mang tính chia rẽ, loại trừ của con người và thời đại. Và ước gì chúng ta học được nơi Thánh Matthew tông đồ, lòng khiêm tốn và sự can đảm vượt qua mặc cảm về những yếu đuối, tội lỗi của mình mà lên đường theo Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến thế gian không phải để kêu gọi người công chính, nhưng để kêu gọi những người tội lỗi. Những người tội lỗi bị xã hội khinh ghét, nhưng biết cậy dựa vào Chúa, đều có được một chỗ trong trái tim của Chúa. Nhờ lòng nhân từ của Chúa mà giáo hội và chúng con có được vị thánh Matthew tông đồ, nêu gương sáng cho chúng con về lòng nhiệt thành yêu mến Chúa ngay trong những yếu đuối và tội lỗi của mình. Xin Chúa cho chúng con cũng có được lòng khiêm tốn và sự can đảm dấn thân theo Chúa như thánh nhân, để được Chúa biến đổi và trở nên người môn đệ của Chúa. Amen.
Ngày ấy xa xưa,
con chập chững những bước đi đầu tiên. Ngài đã cho con tay mẹ hiền nâng bước con bình yên.
Rồi tháng năm trôi con thành người, rời gót chân chân con vào đời tìm bóng thế thương. Ngài gọi con hiền thân trong
các bạn thân mến. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.